câu chuyện Duyên Là Sống Chết. Thôn Mổ cùng Liễu Câu có hai anh em nhà nọ. Một hôm hai anh em cùng nhau lên núi hái củi. Vô tình, vô ý, người em đi lạc vào rừng sâu. Mãi tận tối thì người anh tìm chẳng thấy em đâu. Anh ta chạy khắp núi rừng lớn tiếng gọi em, nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu. Đành khóc lóc một mình, lủi thủi trở về. Về đến nhà thực tình kể lại đầu đuôi câu chuyện chẳng may cho ông bố nghe. Ông bố nghe vừa kinh ngạc vừa giận, lo quá, suýt ngất liệm, chỉ mặt con mà mắng.
Trời ơi, trời ơi! Mày là cái thằng, là cái đồ chẳng hiểu gì cả. Ngóng trời còn biết gì lớn nhỏ, còn biết là chiếu cố những cái con ai non nhỏ. Mày giỏi lắm, biết em của mình nó còn nhỏ mà không biết có lo trông nom gì cả. Làm cái gì chỉ biết của mình mà thôi. Thế mà được hả? Xem ra nếu em mày không bị hổ lan ăn thịt ra còn thì cũng bị rơi xuống hang vực sâu thẳm rồi. Trời ơi, coi như là mất mạng rồi.
Người còn lớn khóc lóc thê thảm, lòng đầy oan uổng, còn đang định phân trần thì lại nghe ông bố nói xưng xưng lên là:
theo tao là mày rất sẵn lòng dạ bất lương, sợ tao chết đi rồi không thể một mình chiếm đoạt hết mấy cái mẫu ruộng, nên cố tình đưa cho em mày vào cái con đường chết chứ gì hả? Mày là cái thằng bất lương, mày là
người
thằng bất
anh
lương.
Bị oan mà không nói được, chỉ biết khóc mà thề là không dối trá bố. Cuối cùng ông bố vào núi tìm em. Sau đó thì hai bố con vượt không biết bao nhiêu núi cao, lội không biết bao nhiêu khe suối, nhưng cuối cùng thì vẫn không thấy tăm hơi gì hết. Hai bố con đành thất vọng trở về. Lâu rồi lâu mãi cũng dần quên chuyện đó đi. Bất giác đã 2 năm trôi qua. Mùa thu năm ấy gặp lúc trời trong đất lặng, ông bố vào chơi ngoài đồng cho thư thái cõi lòng, và cũng để xem cảnh sắc đồng điền sau vụ gặt thu. Không ngờ thấy ngoài đồng trống bỗng gặp một người đi săn. Chỉ thấy anh ta tay trái xách một con thỏ chết, tay phải lôi một con hồ ly đen còn sống. Thấy con hồ ly lông mướt đen như sơn, hai mắt lóng lánh, và cũng chẳng hiểu tại sao con hồ ly này thấy ông bố thì gật đầu vẫy đuôi co lại không chịu đi, như con lừa con lên cơn ương ngạnh, vẻ vô cùng lo lắng không yên. Ông già thấy lạ, mà cũng thấy thương, bèn bỏ ra 2.000 đồng tiền mua lấy, và muốn người thợ săn thả nó tại chỗ. Người thợ săn vội vã xua tay cản rồi bảo:
Thôi, muôn vàng xin cậu ơi, cậu đừng có thả nó làm gì. Tôi thấy cái con hồ ly này á, nó cũng lâu năm lắm rồi. Chắc là nó cũng là yêu quái rồi đó cậu ơi.
Nếu mà nó biết làm yêu quái á, thì lão chắc anh không có bắt nổi nó đâu.
Trời ơi, bắt nó cực lắm à.
Lão phóng sinh đi. Nè, biết đâu lại chẳng báo đền ức cao dày của lão, còn đối với anh cũng có chỗ hay đó.
Vậy cụ mua ráng chịu mà nghe.
Anh thấy chưa, nó có tài ba gì đâu. Cũng đánh chạy thoát thân là cùng rồi.
Lại còn nó chạy
đúng rồi, nó chạy rồi đó. Lại còn câu này nữa, giả thử nó có làm yêu quái thực sự thì đời nào nó chịu để cho anh tóm được chứ.
Đúng rồi, nó chạy.
Phải không vậy?
Thôi về nha.
Thôi tạm biệt.
Mùa đông cùng năm ấy, ông già lên thành mua hàng hóa. Trên đường đi chẳng may gặp lúc trời đổ tuyết lớn, hoa tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống không ngớt, mờ mịt cả đất trời. Lúc này thì ông già đang đi trên con đường núi quanh co, đường trơn lối hẹp, vô cùng khó đi. Ông già đành dò dẫm bước, thì thấy một bà già cũng đang cẩn thận dò dẫm từ phía trước đường tuyết đi tới. Vừa thấy ông già, thì bà lão đã lập cập rồi bảo:
Ôi già, tuổi tác cao thế kia, lại gặp tiết trời thế này. Thật mà khó nhọc cho cụ đi đường nhỉ. Nhưng mà cụ xem kìa, trời cũng đã tối rồi, đường xá thì trơn trượt, cách nơi có người ở còn xa lắm. Thôi, nhà tôi ở đây không xa lắm đâu. Thôi để tôi mời ông về nhà, tôi trú tạm tránh qua cơn tuyết đổ. Rồi ngày mai lại đi. Có như vậy tôi không biết là có tiện cho ông lắm hay là không.
Ông già nghe nói thì vô cùng cảm kích. Thế rồi bà lão quê mình đưa ông già về nhà. Ông già đi đằng sau bà lão, vừa đi vừa nghĩ thầm.
Quái lạ thiệt à, sao lại có người tốt bụng đến như vậy chứ.
Hai người chậm chạp đi qua một khe nước, quả nhiên đã thấy một ngôi nhà lọt vào tầm mắt. Bà lão lên trước gõ cửa. Một lát sau, có một cô gái cực kỳ xinh đẹp ra mở cửa hỏi bà già.
Sao bà về sớm quá vậy?
Bà già vừa đi vừa bảo.
Có khách tới, còn mau chạy vô chuẩn bị cơm với rượu. Bảo cả chị ba mày đến đây gặp mà chào khách nghe chưa?
Bà già đưa ông già vào nhà mời ngồi, rót nước pha trà. Bận tiếu tít không ngơi tay. Ông già nhân lúc rỗi rãi liếc quanh một vòng, thì thấy nhà cửa rộng rãi, đầy biển không dung tục, lại thấy tường cao quay thành sân lớn, trông không giống nhà dân giả vùng núi non. Nghiễm nhiên là một nhà bề thế. Lại nhìn đến mình, đến lúc ấy thì ông già mới bàng hoàng không yên. Bỗng nhiên nghe có tiếng phụ nữ cười vui vẳng tới. Một lúc sau thì có 4-5 đầy tớ gái đỡ một cô gái bước tới. Cô này trạc 17-18 tuổi, nhan sắc đẹp đẽ rực rỡ hơn người. Mình mặc áo gấm thêu hoa, chẳng khác gì nàng tiên trong tranh vẽ. Ông già chưa hiểu ất giáp ra sao, thì cô gái trước mặt đang từ kinh lạ ngẩn ngơ chuyển thành vui mừng, vội vã bước lại bên cạnh bà lão ghé tai, nói nhỏ điều gì đó. Đột nhiên thấy bà lão vỗ tay bảo ông già.
Lại có sự lạ thế kia. Thôi cũng được, nếu mà đã là ân nhân á, thì con cũng phải cần lại tạ đó.
Cô gái kia rón rén bước tới quỳ xuống lạy tạ như lễ thần thánh. Ông già thấy lễ trọng thì sợ, đang định đứng dậy vái trở lại thì bị hai nữ tỳ giữ lại. Cô gái lạy xong cũng được hai nữ tỳ đỡ dậy. Bà lão quay về phía ông già mà vái rồi bảo.
Duyên lành, trời ban cho duyên lành, lâu ngày lại gặp, ơn cao đức lớn như vậy đâu chỉ là một lại mà xong. Thôi, ông để cho tôi suy nghĩ một chút đi.
Ông già chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, càng ngơ ngẩn thêm, rồi ông vội hỏi.
Già hư này có đạo hạnh gì đâu. Xin cậu chớ nhận lầm với người khác chứ.
Cụ tuổi tác cao, tôi sợ cụ không có còn nhớ nữa. Nhưng mà xin đợi một chút, tôi sẽ xin hầu chuyện cho cụ nghe. Gia nhân đâu? Tụi bay ra dọn bàn coi.
Dạ.
Lúc đó thấy rất nhiều người vào bày yến tiệc, lại mời ông già ngồi riêng một mâm, bà già và cô gái cùng ngồi một mâm. Liền đó thì rượu nhắm được bưng lên. Ông già chỉ biết là mùi vị ngon lành, chứ chẳng biết mình đã uống rượu gì, ăn thích ăn gì. Uống hết một tuần rượu, cô gái rót ra đầy một chén rượu, quỳ trước mặt ông già, giơ cao chén rượu. Ông già lúc ấy sợ quá vội vàng lùi lại phía sau chỗ ngồi, xua tay lia lịa không dám nhận. Bà lão vội vàng đứng dậy.
Con trẻ đã có lòng thành, xét ông cũng không nên từ chối.
Ông già uống liền 3 chén. Lúc ấy thì bà lão mới từ tốn hỏi thăm tên họ và chỗ ở của ông già. Ông nhất nhất trả lời đúng thực. Bà lão nghe xong quay đầu bảo cô con gái.
Chuyện mai, thật không ngờ cụ đây cùng em rể con lại là người cùng họ cùng quê. Chưa biết chừng có khi còn là chú hay ông em rể của con cũng nên.
Bà già lại hỏi tuổi tác của ông già, có bao nhiêu con cái dưới gối? Ông già đáp.
Dưới gối không có con gái. Bà lão vợ của tôi còn khỏe, đã 52 tuổi rồi. Có thằng con cả ở nhà lo việc cấy cày trồng trọt. Còn cái thằng thứ nhì, nếu giờ này còn sống thì năm nay cũng 17 tuổi rồi. Mấy năm trước nó theo thằng anh vào trong núi 2 củi, chẳng hiểu như thế nào mà bây giờ không thấy trở về nữa. tôi độ chừng không bị hổ lang ăn thịt thì cũng bị sảy chân rơi xuống vực sâu hang thẳm cũng nên.
Nói đến đó thì tự nhiên nước mắt của ông già mặc sức mà giàn giụa. Nghe xong bà lão ngồi ngay ra rất lâu, rồi bà lão vội vã hỏi thêm.
Vậy tôi xin hỏi cụ câu này, xin hỏi có phải con trai của cụ dốc cao, mái dài, người gầy gò, giữa lông mày có một nốt ruồi đen, có phải không vậy?
Quả là không sai chút nào. Sao cụ lại biết vậy?
Tin mừng, chẳng trách được mỗi khi a cụ nhắc tới bố mẹ ở nhà lại đào đào xót xót.
Cụ đây kể rất phù hợp với a cụ.
Như thế này là giữa chúng ta lại quan hệ thân thích rất là gần đó.
Lúc này thì ông già như nghẹn họng không nói thành lời. Bà lão lại cười khuyên giải.
Tôi xin ông chớ bị thương. Tôi ở đây đang buồn vì không biết phải lấy gì để mà báo đền ơn đức của ông. Thôi, hôm nay phải để cha con đoàn viên vậy. Giả lại đây cũng không phải là việc để làm vui lòng người biết mấy sao.
Nói xong thì bà già gọi một nữ tỳ tới ghé tai, nói nhỏ một hồi gì đó. Nữ tỳ tươi cười hớn hở chạy vụt đi. Trong chớp mắt thì nữ tỳ đó quay trở lại báo tin.
Tới rồi, tới rồi.
Tiếp theo sau là một chàng thiếu niên tuấn tú mặc áo quần mới tinh, dắt theo một cô gái còn rất trẻ, rất xinh đẹp đi tới. Bà già vội vàng ra đón, rồi trỏ vào ông già mà bảo.
Con ra đây, con ra đây. Con xem á, con coi có nhận ra ai không?
Chàng thiếu niên định thần nhìn, bất ngờ thốt ra tiếng kêu đau đớn, quỳ thụp xuống ngay dưới chân ông già. Ông già còn chưa rõ chuyện gì đang đờ người ra, thì thấy bà lão bảo.
Xin anh nhanh chớ sợ, cụ thử nhìn kỹ xem, coi có giống người con bị mất tích trong núi mấy năm trước không?
Có người mang đèn tới. Ông già nhờ ánh đèn xem xét tỉ mỉ xong thì không nén nổi, khóc hu hu.
Trời ơi, con
bà lão cùng cô gái vội vàng tới khuyên giải. Hai bố con mới hết đau buồn. Ông già lau cặp mắt nhầm nhèm, rồi chỉ vào cô gái cùng đến với con trai mà hỏi bà già.
Nè, còn cô này là ai vậy?
Nó là cháu gái họ của tôi, tên là A Sồ, đã là con dâu của cụ rồi đó. Đó, cái năm đó đó là con trai của cụ 2 tuổi, rồi nó vô ý bị ngã từ trên cao xuống. Vừa may cháu gái tôi bắt gặp nên cứu được anh ta. Năm ấy cháu gái tôi chưa có hứa gả cho ai, nên tôi cũng đứng ra làm chủ hôn cho con trai cụ và gửi rể. Hồi ấy đâu có nghĩ cháu lại là con trai của cụ. Nếu biết cháu là con trai cụ thì đã chẳng sớm đem cháu về chở cùng gia đình từ lâu rồi. Cũng là chuyện vui với nhau thôi. Bây giờ cha con gặp gỡ rồi, ông nghĩ đó coi có phải là chuyện ngẫu nhiên không? Tôi nghĩ giờ để con trai, con dâu của cụ trở về nhà cũ để lo chăm sóc cụ với cụ bà lúc tuổi già bóng xế là hay biết chừng nào.
Nếu mà được như vậy thì thiệt là cảm tạ đại ân đại đức vô cùng. Có điều nhà tôi nghèo nàn, sợ làm bà khổ cho cháu ngoại của cụ thôi. Hơn nữa, tôi còn có việc phải vào thành để mà giải quyết. Việc này xin để tôi nghĩ ngợi chút đã, để rồi trả lời có được hay không?
Thôi đi, nói thế thì còn ra cái gì nữa chứ. Cháu gái nhà tôi đã là con dâu cụ, thì thoa gai áo vải, cơm hẩm trà thô là lẽ thường, có gì mà trở ngại đâu. Cụ bảo là cụ còn phải lên thành làm việc nữa, phải không? Chung quy cũng chỉ là lên thu nhặt mấy đồng tiền chứ là cái gì. Thôi được đi. Thế này nè, để tôi nói cho cụ nghe. Để lão đây sắp cho cháu ngoại ít của hồi môn.
Dù nói không hay nhưng cũng không có phải gọi là tồi. Tôi đảo bản với cụ là nửa đời còn lại về sự sinh sống chẳng cần phải đến người ngoài. Cụ nghe như vậy có được hay là không?
Lời nói đã đến trúng tâm sự của ông già. Ông già chỉ còn việc cười ha hả mà bằng lòng.
Dạ cảm ơn bà. Thiệt cảm ơn bà.
Tối hôm ấy bà lão đặt việc bày yến tiệc linh đình để chúc mừng và vui đến hết mình để mà chia tay. Đêm hôm ấy, anh con trai ngủ cùng với bố, nhưng vì vui quá độ nên ông già không làm sao chợp được mắt. Vì vậy đã căn dặn tỉ mẩn cho thật tường tận sự tình đã trải qua. Gần như cả đêm không chợp mắt, mà đến gần sáng thì hai cha con mới ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau bà già lo các thứ cho cháu gái, dặn đi dặn lại mãi rồi lại bày tiệc tiễn chinh. Trong buổi tiệc, bà lão gọi ông già qua một bên hạ giọng mà nói khẽ.
Anh Nhân à, vợ cụ đã biết già này là hạng người gì chưa?
Ông già chợt thấy mình thật thất lễ. Đến đây nào ăn, nào uống, nào trú ngụ, đã tìm thấy con trai lại được cả một cô con dâu xinh đẹp mỹ miều. Thế mà đến tận giờ bà lão tên họ là gì vẫn chưa biết. Bất ngờ ông già đỏ mặt đến tận tai, hối hận cũng không kịp, ông chỉ ấp úng.
Tôi còn ra cái thứ người gì đây? Quả nhiên thật sự đối xử không ra gì. Tại sao tôi lại hồ đồ đến như vậy chứ?
Không gì, không gì. Cũng ông cũng chẳng cần phải nên khách khí. Lão đây họ Diêu, người Thiểm Tây, cháu gái ngoại họ Cát, cũng người cùng quê thôi. Lão đầy có chồng, đã nhiều năm rồi, dưới gối lại không có con trai, chỉ có một con gái tên là A Trĩ.
A Trĩ hả?
Cũng đã từng chịu ơn cứu mạng của cụ. Mẹ con tôi đang buồn vì muốn báo ơn mà không biết cửa. Lão ngày hôm nay nghe tin con trai cả của cụ vẫn chưa lấy vợ, nên lão có ý muốn gả con gái của lão cho anh ta làm con dâu lớn nhà cụ. Chắc là cụ cũng vui lòng chứ.
Đã lấy mất cháu ngoại của cụ rồi, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lẽ nào còn dám lấy nốt con gái yêu của cụ nữa chứ?
Không gì, không có gì đâu. Tuy nói là tôi không biết chữ, không biết nghĩa. Có điều việc đã do tôi tự nói ra thì không nói đi nói lại đâu. Ông đừng lo. Bây giờ cứ hãy mời cụ cùng con trai con dâu trở lại nhà. Tôi ở đây lo liệu một chuyến, sau đó sẽ đưa con gái sang bên cụ. Cụ à, cũng chẳng nên bày vẽ nước sách làm gì, mọi việc cứ nên để tùng niệm giản dị thôi.
Ông già thấy bà lão đã đến vậy, thì thôi không nói đi nói lại nữa. Bèn mượn của con trai một quả cầu thơm bằng ngọc chạm trổ đưa cho bà già, gọi là tạm đưa chính vật đính hôn. Bà lão nhận chính vật đeo ngay vào cổ con gái trước áo lụa. A Chỉ thẹn thò nhận lãnh, sau đó thì cùng nhau uống rượu hòa lệ mà chia tay. Ở ngoài cửa đã chuẩn bị sẵn ba cỗ xe bò, ông già và con trai một xe, A Sồ và hai nữ tỳ một xe, còn một xe chở hành lý, đồ vật. Tiếng vút rồi đèn đét, ba chiếc xe bò lộc cộc lên đường. Điều kỳ quái là mắt nhìn thấy phía trước mặt đường rất hẹp, khó đi được bằng xe, nhưng khi tới nơi thì lại cứ như đường lớn bằng phẳng. Ông già không hiểu tại sao lại như vậy. Trong bụng cứ đại khái cho là xe này chế tạo tinh xảo. Hai là chẳng phải bò khỏe kéo băng băng đi ư? Đến xế chiều, nhưng mặt trời vẫn còn cao, xe tự nhiên dừng lại. Ông già ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra đã đến cửa nhà mình. Trong lòng không nén nỗi kinh hãi, bụng nghĩ chẳng hiểu sao lại đi nhanh được đến vậy. Người con trai cả thấy ông già vội vàng ra đón rồi chào ngay. Cha, cha, sao cha về gấp vậy? Lại quay sang nhìn các thứ trên xe.
Nhưng mà nè cha, tại sao lần này ta về lại sắm sửa nhiều thứ thích như thế này chứ? Rồi lại nhìn thấy em trai chẳng những đã trở về, mà trên xe kia còn có ba cô gái xinh đẹp đang ngồi. Thì bỗng chốc mồm miệng cứng ra, chân tay đờ đẫn. Ông già thì đang phá vui, đến miệng không ngậm lại được. Cũng chẳng để ý xem là con hỏi han gì. Chỉ lo bảo con trai nhỏ dẫn vợ vào chào bà già, rồi thưởng hậu cho những người đánh xe bò. Lúc đó trời đã tối, người đánh xe phải vội về. Thì ông già vội vàng ngăn lại.
Nè.
Dạ.
Khoan đã.
Dạ.
Trời đã tối rồi, đường đi lại khó. Mày hãy lên đường nha.
Dạ thôi. Cảm ơn ông.
Bọn
đánh
xe
chẳng buồn trả lời, chỉ quay đầu xe đi tuốt như một làn khói.
Vội đến nỗi ông già chỉ còn biết dậm chân đấm ngực. Vừa lúc ấy thì ông nhìn thấy một cỗ xe bò ở cách đó không xa bị rễ cây vấp đổ.
Xe lật ngược trên mặt đất không chạy nổi nữa.
Ông già vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới cứu.
Ai ngờ chỗ ấy đâu còn xe bò khi nãy. Té ra toàn là người cỏ, bò cỏ, còn xe bò là thân cây cao lương tết lại.
Ông già giật nảy mình, quay về nhà hỏi con trai xem sự tình ra sao. A Sô vội giải thích.
Dạ, để con nói cho cha nghe thế này này. Bà dì con á, thường thường biến phép làm vui, có khi còn làm trò đùa nữa. Nên xin cha đừng có lấy làm lạ hay là sợ hãi gì, không có chuyện gì đâu.
Con nói vậy, cha cũng đỡ sợ.
Nói rồi bảo chồng đi nhặt các người vật cỏ và xe rơm về, bỏ cả vào trong rừng. Ông già cũng không căng thẳng mấy về chuyện này, chỉ có kể lại cho bà vợ già nghe các chuyện đã xảy ra. Ông già trong khi vô tình lại được nhận con, được cả nàng dâu trẻ trung xinh đẹp. Bỗng chốc thì tin được truyền đi khắp làng. Thế là cả làng ùn ùn kéo tới chúc mừng. Ai gặp được A Sô, nếu là con trai thì thần hồn điên đảo, còn nếu là con gái thì lại vô cùng hâm mộ, khen không ngớt lời. Mọi người xì xào bàn luận sần sần. Có người lại còn nghi ngờ này nọ.
Trời ơi, bởi vậy.
Trời ơi, sao kỳ
không
quá,
tự nhiên
là quá rồi,
hai cái ngộ không? Tự nhiên cái là đâu cái
có con dâu. Hiện lại cây nghĩa mất mấy năm rồi mà đi đâu mà lại về có vợ rồi trời.
Quá
à. Thôi thiệt tình không hiểu à.
Một hôm, A Sô bỗng bảo chồng.
Chàng tới bảo cha mau lo liệu đi, bà dì sắp đưa A Trĩ tới rồi đó.
Làm gì mà có chuyện đó? Sợ rằng vợ của con nằm mộng thì có, làm sao con có thể tin ở đó là chuyện thiệt được.
Lời nói chưa dứt thì đã thấy ở ngoài cổng có tiếng ồn ào, tiếng gõ cửa rất gấp. Ông già vội vàng chạy ra mở cửa thì thấy bà lão đang lập cập từ trên kiệu bước xuống. Theo sau là 6-7 người hầu, đang đỡ cô A Trĩ đội khăn đỏ che mặt, rồi lấy hết toàn áo gấm khăn thêu vào đầy nhà. Tiếp ngay đó là của hồi môn khiêng cái rực rỡ lóa mắt. Chỉ loáng một cái thì đã chất đầy cả nhà. Bà lão lúc ấy chỉ vẫy tay một cái, người hầu và xe ngựa chỉ trong chớp mắt đã tan đi tất cả. Bà lão bảo ông già.
Tôi xin chào ông thông gia. chuyện vui cả, ông thông gia cũng chẳng nên bày vẽ làm gì. Tất cả những thứ cần thiết đó thì cháu gái ngoại đã lo liệu cả rồi. Cũng phải nói là chẳng nên chọn ngày lành tháng tốt để mà làm gì. Theo tôi hôm nay là ngày tốt đó. Thôi, ông mau gọi chú rể ra lễ nhà thờ thành thân là hay.
Người con lớn còn rúng người lại chẳng biết làm thế nào. Cuối cùng thì cũng đành lật đật bái đường cho xong. Anh chàng luống cuống đến nỗi lũ tỳ nữ đứng bên ngoài cứ khúc khích cười mãi không thôi. Lễ xong, hai vợ chồng mới song song tiến vào động phòng. Đến lúc này thì A Sô bày biện tiệc rượu. Chỉ trong chốc lát đã bày xong cả chục bàn tiệc. Có một điều kỳ quái là chẳng thấy lửa khói đun nấu, cũng chẳng thấy người làm bếp đâu, khiến cho vợ chồng ông già cứ trợn mắt, há mồm, chẳng hiểu là ớt giáp gì cả. Mọi người đồng loạt vào tiệc, vừa ăn vừa trò chuyện náo nhiệt trời. Ông già ngoái đầu nhìn thấy trong nhà chất đầy của hồi môn thì bảo.
Thiệt là lạ cho cái nhà. Đến lợt cả cái nhà cũng không xong à. Thế mà đồ đạc lại không còn chỗ chứa nữa. Thiệt là kỳ quá.
Ông thông gia chớ mà lo buồn làm gì. nhiều gấp mấy chỗ đồ đạc này vẫn còn chất được như thường đó.
Ừ, sao kỳ vậy?
Tụi bay đâu?
Nói xong thì bà lão sai bảo các tỳ nữ đi theo nhất tề ra tay khiêng hết đồ đạc trong nhà ngoài vào phòng của dâu chú rể. Ông già đi vào xem, thì thấy căn phòng chỉ to có vậy, thế mà nó tất cả đồ đạc chẳng những xếp đủ chỗ có thứ tự, mãi còn thừa chỗ là khác. Ông bèn than rằng,
người ở các nhà bề thế thiệt là khéo biết sắp xếp đồ đạc. Ngày trước nhà tôi chỉ thu hoạch được có mấy gánh lương thực mà bày ra đầy khắp cả. Ngay đến cái chỗ đặt mông mà cũng chẳng còn. Xếp sắp xếp cái kiểu gì cũng không xong nữa.
Bởi vậy à tiệt. Nhưng mà thôi nè, ăn đi.
Cậu thôi thôi thôi, ổn đây rồi, càng vui vẻ. Ổn đây, ổn đây. Mai,
chạy dẻo đây.
Ăn đó đây. Mai.
Bà lão ở chơi nhà thông gia 3 ngày rồi cáo biệt. Khi sắp đi còn để lại 2 kỳ nữ đi hầu hạ con gái. Ông già bảo bà vợ già.
Lúc tôi mới gặp, bà thông gia đã từng nói với tôi với con gái của bà có ơn tái sinh nên mới đem cháu ngoại và con gái gả cho 2 đứa con của nhà ta. Cái ơn tái sinh suy cho cùng là gì tôi cũng chẳng hỏi ra nữa. Bà thông gia sắp cáo biệt rồi, bà thử dò hỏi xem sao.
Bà vợ già bèn gặn hỏi bà lão thông gia, nhưng bà thông gia chỉ đáp:
con gái của tôi, cháu ngoại tôi đều là những người nhà của ông bà rồi. Thôi, ông bà cứ từ từ hỏi chúng nó rồi sẽ biết thôi.
Nói rồi thì bèn lên xe mà đi.
Tạm biệt.
Về sau, ông già bảo con trai lớn hỏi A Chỉ, thì A Chỉ chỉ đáp:
việc làm của cha anh á, thì em nghĩ chắc cha anh sẽ biết thôi. Càng gì mà lại hỏi em?
Anh con trai chuyển lời lại với cha mình. Ông già vẫn lờ mờ, chẳng rõ, chẳng hiểu nói gì. Từ đó ông đành xếp chuyện nghi vấn ấy lại. Lại nói chuyện 2 người con dâu, vợ chồng ông già từ khi về nhà chồng. Việc gì thì cũng rất là hiếu thuận. Vợ chồng hòa mục khăng khít, gia đình sống ngày càng thêm thịnh vượng. Chẳng những không còn thiếu cơm ăn áo mặc, mà tiền bạc thì cũng không thiếu thốn nữa. Từ khi nhà này đón 2 cô con dâu đẹp như tiên trên trời về, có người hâm mộ, cũng có người ghen ghét, và nhà họ trở thành chỗ cho mọi người dòm ngó. Bất ngờ là sau mấy lần bị cướp trộm, may nhờ 2 cô con dâu tinh khôn, nên lũ trộm chẳng những đã không vơ vét được cái gì, mà còn bị đùa giỡn đành phải ngoan ngoãn bỏ đi. Nhưng những việc như vậy càng nhiều càng làm cho ông già thấy tâm thần của mình không có được yên ổn. Cứ buồn bực, cảm thấy không vui. Hôm ấy, ông già lại đi ra đồng thả bộ chơi, ngẫu nhiên lại gặp người đi săn mà năm trước ông đã mua lại con hồ ly. Nhưng lần này thấy người đi săn đang ở trên bờ ruộng luyện một con chó săn lông mướt, mắt xanh lè, dáng bộ rất hung dữ. Ông già vừa tới gần thì đã hỏi người đi săn:
Nè,
dạ?
Cái con chó săn này của ông có phải là loại chó sư tử người ta thường nói hay không vậy?
Không phải đâu ông ơi. Đây là con chó ngao.
Chó ngao hả?
Cái chó này á hả? Trời ơi, nó có thể cắn chết cả hổ, trâu ngựa cắn luôn á. Nhà mà có nó.
Trời đất ơi.
Cái bọn trộm cướp tài ba các bé gặp nó cũng phải rút dù mà chạy cho lẹ đó.
Trời ơi, dữ vậy.
Nè,
kiếm nó ở đâu ra vậy?
Đâu đâu. Phải mua ở cái người lấy buôn cừu á. Trời ơi, ông biết bao nhiêu không? 8,000 đồng tiền á.
8,000.
Con súc sinh này nó lợi hay lắm á.
Trời ơi, cũng dữ ha.
Ông già đang buồn vì trộm đạo hay quấy nhiễu nhà mình. Bụng nghĩ, có con chó này thì còn sợ gì cái lũ trộm cắp nữa. Nghĩ vậy thì ông già bảo người thợ săn là xin đem 10,000 đồng tiền để mua lại nó.
Nè, bán đi cho đầu đây.
Thôi, mua 8,000. Cụ đòi mua lại 10,000.
Gì kỳ
vậy? Này không có được đâu. Con súc sinh này á, nó hay cắn người. Ngoạ một miếng là chết liền.
Vậy hả?
Chẳng may mà xảy ra án mạng. Không được. Tôi chịu không có được đâu. Cụ ơi, ai đánh cho. Đâu, cụ ơi, ai đánh cho.
Chú em, trời ơi, nè, mình chỗ thân tình là mỗi năm lâu lâu mới gặp lần, không? Thôi bây giờ tôi rất là cần cái con súc sinh này để cắn người đó.
Vậy là cụ chịu trách nhiệm mà nghe.
Được rồi, đừng có lo, đừng có lo, tôi lo.
Rồi vậy đưa tiền lại lên. Cảm ơn
mày. Em chạy đi, cho thêm ngàn đó.
Thế rồi ông lão trả 10.000 đồng tiền, lại thêm 1.000 nữa, mua lại con chó dắt ngay về nhà, thả trong sân vườn. Con chó liền ngó nghiêng chỗ này, ngửi hít chỗ khác. Đúng lúc ấy thì hai người con dâu của ông già đang nói cười rôm rả từ sân sau đi tới. Thấy con chó ngào, hai người đột nhiên kinh hoàng, tái mặt, hốt hoảng chạy trốn. Nhưng mà cái con súc sinh này thì mắt nó tinh nhanh như sói đói gầm.